chắp tay lại niệm danh thoại hữu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tự an tọa. Bữa nay tôi vẫn còn hậu quả của flu, rồi giọng nó khan, tại vì mỗi ngày phải đi đám rồi tụng 4 năm thầy kinh. Nhưng mà chú tiểu của tôi thì chỉ biết có một câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo, thành ra không có thể cán đáng, thành ra quý vị thông cảm cho. Thôi đáng nghe tiếng thưa nó bị khan. Bữa nay cái đề tài đáng lẽ thầy giảng tiếp á, là hộ niệm cho những cái người mà bị đọa vào ác đạo từng rồi. Từng này thầy sẽ giảng vào hộ niệm cho những người đọa vào thiện đạo. Thiện đạo là những người sanh vào cõi trời, họ vẫn có những cái mà thổi tướng là cười vui rồi an lành, rồi mình đừng có lầm, mình tưởng là họ về tịnh độ. Thì cái mà độ cho cái người mà về cái cõi lành nó còn khó hơn là độ cho người cõi ác. Tại vì theo kinh nghiệm bản thân thầy, một cái người mà thấy quỷ lợi bắt, ma lợi bắt, thấy địa ngục, họ niệm Phật sẽ chí thành hơn. Mà một người thấy tiên nữ lại rước ngọc đồng, nghĩa là mấy ông trời lại rước, rồi thấy cảnh đẹp là họ lại đi về cái đó, họ không có còn niệm gì Di Đà. Nhưng mà không biết có đủ thời gian để giảng bữa nay không, vì có rất nhiều câu hỏi dồn lại của mấy tuần trước, nhất là những cái Phật tử ở Việt Nam. Thành ra thầy đọc riêng những giờ dành ưu tiên cho những Phật tử ở bên Việt Nam. Họ cái ngày giờ nó hơi sai biệt với mình quá nhiều, rồi họ phải thức khuya về sớm. Thành ra thầy đọc từng cái email, bữa nay thầy sẽ trả lời cũng khoảng 10 câu hỏi trước cho người ta đi, rồi có lẽ không thấy về tuần sau thầy sẽ dành cái đề tài trợ niệm cho những người sanh vào cõi trời như thế nào, cõi người như thế nào. Đây là thầy nghĩ là đắc cho chú Pháp Đạo. Ngày 25 tháng 3 2008 lúc 21 giờ, con tên là Nguyễn Thủy và lại đánh email mà: thưa thầy Lý Đạo, thầy vui lòng chuyển giúp con thư này đến thầy Thích Thông Lai dùm con. Con rất cảm ơn thầy Lý Đạo. Nếu nhân dịp nào thầy Lý Đạo hoặc sư phụ thầy có về Việt Nam, gia đình con rất sẵn lòng muốn được nhìn thấy các thầy Lý Đạo và thầy Thông Lai bằng con người thật. Và nếu được sự ghé qua nhà con sẽ rất lấy làm vinh hạnh đón tiếp thầy Lý Đạo và thầy Thông Lai. Điện thoại số mấy thầy cũng phải đọc lên. Vậy thầy thôi. Thì lý do cô này cô hiểu lầm. Tại vì ở trong đó, trong cái website của mình đó, thư ký là để mình nhận những câu trả lời này đó là William Lee, tức là tục danh của chú Phật Đạo, rồi hay là chú ông Tâm Trí. Mà người ta thì thấy ông Tâm Trí người ta sợ, ông già người ta không dám đánh, cái đánh vô cho là William Lee cho nó trẻ chút. Thì đánh xong rồi thì chú Lý Đạo thì chú nhận được cái, thì chú lại trả lời: cô Thủy, cảm ơn cô đã theo dõi và nghe những bài thuyết giảng của thầy Thích Thông Lai trên trang website của chùa Tầm Quyên. Thư của cô đã được chuyển đến thầy Thông Lai. Thường thường thì thầy hay trả lời những câu hỏi trong những buổi thuyết pháp để mọi người cùng nghe và rút kinh nghiệm. Chúc cô luôn luôn vui mạnh, thân tâm thường an lạc. Lý Đạo, mở quạt thư ký chùa Tầm Quyên, đóng quạt. Do đó, thường thường ở Việt Nam mà những ông mà nắm chức thư ký ở trong chùa, trong giáo hội là mấy ông tăng. Do đó cái cô này cổ lầm lẫn thầy Lý Đạo mình là một cái vị đại đức đó, thành ra cổ nói khi nào mà thầy Lý Đạo và sư phụ của thầy về thành phố Hồ Chí Minh thì báo con ra, là con đón về ngay địa chỉ này để mà con được nhìn thấy dung nhan bằng xương bằng thịt của hai thầy đó. Thì mình giải thích là cái hiểu lầm. Thì cô nói lý do của cô đó, cái lý do mà cô yêu cầu đây nè: bạch thầy, con mong muốn thầy giải thích trả lời cho con bằng email. Vì con chỉ sử dụng internet của chỗ con làm việc vào lúc nghỉ ngơi, Vậy rất mong thầy nhận được email của con, xin vui lòng nhờ thầy Lý đạo diễn cho thầy Thông Lai. Con thì ở Việt Nam, tức là cổ nói đó, ở Việt Nam nó xài internet nó mắc lắm. Những lúc cô vô hãng cổ làm việc rồi cổ lợi dụng cái đường dây của hãng để cổ đánh email và cổ download những bài giảng của mình, của chùa mình. Thì bây giờ tóm lại cái câu hỏi cô này, tôi sẽ đọc hết là chắc đọc chịu không nổi rồi, dài quá đi, chữ nhỏ xíu mà đánh như vậy nè, mấy trang. Thì tóm lại là cái cô này thì đọc sơ thôi, nghĩa là thu gọn những cái ý chính thôi chứ không đọc hết được nhiều quá. Việt Nam ngày 25 tháng 3 năm 2008, bạch thầy, con là Phạm Thị Thủy, sinh năm 1968, con ở Việt Nam, con thường nghe băng giảng pháp của thầy bằng cách download xuống rồi ghi sang đĩa CD, MP3, rồi tối nghe sau khi cơm nước xong. Con muốn hỏi thầy, xin thầy giải thích giùm con chuyện là như vậy. Từ khi con lấy chồng về bên nhà chồng, mặc dù ở riêng nhưng cùng một mảnh đất được chia là ra nên cũng ở kế liền nhau. Do nhà con được chia phía sau mảnh đất nên nhà con phải xôi mặt đối diện với hàng xóm tiểu nhân, và dĩ nhiên họ rất ghét gia đình con. Mặc dù con sáng đi tối về chẳng đụng chạm tới ai, nhưng con không biết do có mối ganh ghét tiểu nhân từ xưa với gia đình chồng con. Vì cùng là quê từ Bắc vào Nam, mẹ chồng con lại làm ăn thành công từ năm 45 tới nay. Do đó mà cái người hàng xóm họ ghét, mà con về làm dâu thì con bị lãnh hậu quả, coi như bao nhiêu cái ghét họ lại trút lên gia đình con. Thì cô này cổ đã hiểu một cái câu này nè. Cổ nói cổ đọc pháp của thầy, cổ hiểu đó là vì cổ chấp ngã mà cổ mới khổ. Bây giờ cổ ở nhà xa miếng đất đó thì nước á, đồng hồ nước á, là muốn câu qua thì ở bên đây nó không cho cổ câu đồng hồ nước. Rồi mỗi một lần sáng cổ dẫn con đi học để làm, nó đi ngang nói chữ, chó mắng mèo nói chữ, thì cổ nói làm sao cổ bị cái nghiệp gì mà cổ, nghĩa là bị sanh vào một cái chỗ phải ở một cái nhà mà suốt ngày đi ra bị hàng xóm nó chữ, rồi tới giờ cổ yên nghỉ thì nó lấy karaoke nó ca, rồi nó nhậu, nó chữ thề, nó làm đủ việc hết à. Mà cổ nói là cổ biết á, là thân á, thì có khổ mà tâm đừng khổ, nhưng mà cổ không làm được lời tôi dạy, thành ra cổ cứ khổ hoài. Thành cổ hỏi làm sao mà cổ áp dụng được cái tình cảnh này, đụng với hàng xóm này nó chữ, nghĩa là về nhà nghe kinh thì nó lại karaoke, rồi nó phá nó hoại, rồi bây giờ cổ chịu không nổi cổ bỏ đi về một cái vùng khác, cái nhà đó cổ phải cho người ta thuê. Nhưng mà cho người ta thuê rồi nó vẫn tiếp tục nó quậy phá cái người mà thuê nhà của cổ. Thành ra cổ hỏi là cổ bị cái nghiệp gì mà đi khỏi cái nhà đó mà mỗi tháng lại nó cũng phải bị, nghĩa là nó chữ nó phá. Thành ra thời gian có dài, tôi nói cho cô nghe tất cả những cái cô đã biết là thân khổ mà tâm không khổ. Đằng này cô nói thân cô không có khổ mà tâm cô khổ là do cái chấp. Thầy nói cho cô nghe những cái chuyện phải quấy trên thế gian này nè, chửi đó, trong vô lượng kiếp luân hồi mình đã bị chúng sanh chửi mắng rủa rồi, trong vô lượng kiếp luân hồi mình đã được người ta khen rồi, trong vô lượng kiếp quý vị đã từng làm quan nhiều lần lắm rồi, quý vị đã từng nắm trong tay những người lính hàng trăm hàng ngàn người rồi, rồi quý vị đã từng ở trong tù vì những cán bộ hành hạ rồi. Nhưng mà những cái đó nếu quý vị cứ để vào tâm thì nó không giải giúp ích gì cho quý vị, cho quý vị hết. Mà cái điểm người đệ tử Phật là sao? Làm sao ngay trong đời này chúng ta phải tìm con đường để mà thoát cái khỏi luân hồi sanh tử, để được giảng sanh là chính. Thầy nói cho con nghe thôi, giả sử mà ngày mai này, thầy không phải nói thiệt trù mà thí dụ, bác sĩ khám cho cô còn 30 ngày nữa chết, thì thầy bảo đảm ông hàng xóm ông có chữ cô cũng không giận, mà ông hàng xóm có khen cô cũng không mừng, mà cô chỉ nghĩ làm sao để cho cô thoát được cái chết mà đi về đâu đây. Đó, thành đã bỏ hết đi. Tại vì chửi đó thì vô lượng kiếp mình đã bị chúng sanh nó chửi rồi, mà khen thì vô lượng kiếp mình đã được những chúng sanh mà mang ơn mình họ khen tặng rồi. Cái đó không quan trọng, quan trọng là cô phải tỉnh táo trí huệ, làm sao cho mình, nghĩa là ngay cái đời này bỏ cái thân này, nếu tu tịnh độ thì được vãng sanh, tu thiền thì được trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, và cái quan trọng nhất chưa được vãng sanh, chưa được chứng thiền ngộ đạo, thì làm sao đừng có bị tham sân si. Đó là cái chính thầy muốn nhắc thôi, chứ còn đem những cái câu mà hỏi ra cô xưng họ tiểu nhân, tức là mình xưng mình là đại nhân sao, phải không? Nếu mình là đại nhân thì mình đâu có chấp nhất những cái kẻ tiểu nhân, phải không? Cô nói hàng xóm cô là tiểu nhân thì cô là đại nhân, nhưng mà mình đại nhân cái chỗ là họ có quấy phá mình mà mình bỏ qua được thì cô mới là đại nhân. Còn bây giờ họ nói cô chịu không được, họ chửi thề cô chịu không được, rồi cô hỏi cho thầy thì cô nói cô là đại nhân, thì cô nói bọn tiểu nhân đây. Thì như vậy mình phải hiểu mình là ở cái vị trí nào, thầy nói là thầy ưa tránh, thầy nói thẳng để cho đánh vào đó để cô tỉnh thôi ha. thành ra cô bỏ đi. Không có cái gì khi khổng khi không nó xảy ra cho mình đâu, cô chỉ thấy được hiện tại đây, biết đâu đời trước cô cũng là ngăn sông cấm chợ, rồi cô cũng là phá hoại, rồi cô cũng là quậy phá người ta, thì bây giờ cái nhân quả trả lại. Thành ra cô tu á mà biết áp dụng được á, thì cô ở trong cái xóm đó mà cô không có phiền não thì cô tu một ngày một đêm tại cái xóm đó đó bằng 100 năm tu trong cái cảnh thuận, là cảnh thuận ai cũng khen cô thì khó tu lắm, mà ai cũng quậy phá cô thì biết cô có thực hành cái lời Phật dạy, lời của chư pháp sư dạy, hay là lời của các cái mà bậc thiện tri thức dạy. Thì chúc cô nghe cái bài pháp này về thì cô chỉ quán cái chữ tử trên đầu cho thầy đi, quán cái chữ chết đi, nếu cô nghĩ được cái chữ chết nó hiện trên đầu thì cô không hơn không thua đâu nha. Tôi đã giảng trong một cái bài pháp trước, cô lắng con nghe lại đi. Chúng ta đều bị án tử hình, thì có một cái tên đó nó bị tử hình và nó năn nỉ quá, thì vua Ba Tư Nặc mới ra lệnh cho ngươi một ân huệ, lấy một cái chén, cái chén như vậy đổ đầy một bát dầu, dầu phỏng á, thắp đèn và cho nó đi từ trong cái khám đường ra tới cái bãi pháp trường, và cái chén dầu này châm thật đầy, nó đi như vậy, nhưng mà nhớ dẫn nó đi qua chỗ đó là thị tứ, đi ngang qua gặp cung nữ đang múa hát, đi qua gặp người ta đang hát xỉa, gặp người ta đang quýnh bài, gặp người ta đang ăn nhậu, mà những cảnh vui cảnh đẹp bắt nó dẫn đi qua hết, đó là những cái khu giải trí. Nhưng mà nhớ một cái giọt dầu mà đổ xuống đây đó là chém nó liền, mà nó đi từ đây ra tới pháp trường, mà cái chén dầu này không đổ thì tha cho nó. Thì cái tên tử tội này nó đi như vậy á, nó đi một hơi từ ngay nhà nó ra tới pháp trường không đổ một giọt nào. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới hỏi: này tử tội kia, nhà ngươi có thấy vũ nữ cung phi đang muốn bây giờ không? Nhà ngươi có thấy những cái nhạc công ta đang hát nhạc hay không giờ không? Nhà ngươi có thấy những cái cửa hàng bán xiêm y, nghĩa là hộp sòn vàng bạc không? Tại sao vậy? Tại vì cái bát dầu này là bát dầu sanh tử của tôi, do đó tôi không còn để ý gì khác, tôi chỉ ý làm sao để tôi thoát khỏi sanh tử. Thì cũng vậy, chúng ta tu, chúng ta đi ngang qua gặp Bari Bay Nai, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngã, trong đó thì chúng ta chen vô mua vé. Chúng ta gặp Diệt Thảo đang bán vé dưới kia e sai thì chúng ta nhào vô để chen coi, thấy không? Chúng ta thấy chỗ nào có sòng bài chúng ta nhào vô sát phạt. Vậy mình niệm hoài nói tại sao Phật A Di Đà không rước, chừng nào mà quý vị đi như cái thằng tử tội đó đi, phải không? Chúng ta thầy trò chúng ta đều bị án tử hình hết rồi, không có hơn thua chi chuyện đó, phải không? Không có hơn thua đó. Thầy nói cho quý vị có một đường thôi, chúng ta là đang là án tử hình, mà cái án tử hình của mình á không phải một mình, mà mình chết rồi đó, nó chém tới con mình, nó chém tới con mình, chém tới cháu nội mình, chém tới cháu cố mình luôn, mà mình không có thức tỉnh ha. Đó thì thầy nói cho cô nghe, nó thì trả lời cho cô Nguyễn Thủy đó. Cô hiểu, thầy nói như đó là cô hiểu rồi, chứ đọc hết cái email cô thì không có thời giờ. Bây giờ một câu hỏi của một Phật tử vào website của thầy vậy đó, đang là con của một vị HO đang ở tại Hoa Kỳ. Bạch thầy, ba con bị đi tù cải tạo trên 10 năm. Trong thời gian này, ba con có một người bạn thân thường lui tới giúp đỡ tài chánh cho gia đình con. Nhờ vậy mà gia đình con sống sót qua thời gian đen tối đó. Rồi gia đình con được đi Mỹ theo diện HO vào năm 1995. Chắc quý vị thời gian đó quý vị cũng đi qua đây diện HO cái đó không? Đến năm 2000 thì con có quốc tịch Mỹ, và ba má con muốn trả ơn cho người bạn ân nhân nên bắt con phải về cưới con gái Úc của bạn làm vợ. Con không chịu, nhưng ba má con khuyên là nên trả ơn nghĩa cho bác hai, bạn ba con đã giúp đỡ gia đình con trong cơn nguy khốn trên 10 năm trời ba con trong trại cải tạo. Con đành nghe lời mà về làm đám cưới, nhưng con không hề yêu cô ta. Con chỉ hứa là làm đám cưới giả bảo lãnh dùng mà thôi, nhưng ba má con không chịu bắt con phải cưới thiệt, vì ba má con nói nếu con làm như vậy là mất duyên con gái người ta, khi qua Mỹ mà ly dị thì nó không thể kiếm chồng được. Mở ngoặc, thầy đừng có ngạc nhiên, biết bao nhiêu cô gái lấy chồng giả sau khi ly dị vẫn lấy chồng thiệt được, nhưng cô ta thì khác. Cô xấu đến nỗi mà con chưa từng gặp ai giống như con vợ bị cưới của con. Con xin lỗi thầy trước, không phải con bôi bác để bị mắc quả báo sau này. Bởi hoặc con là một Phật tử, con xin diễn tả sơ để thầy thấy rõ nét đẹp của cô ta như thế nào. Con mắt thì hí, môi thì trề, ăn nói thì vô duyên, ưa gây ưa cãi, mặt mày lúc nào cũng cao có bó hó băng hăng, giọng nói thì rất gõng như bà chàng. Đã vậy mà còn tài lanh, ưa dành phần phải về mình. Vậy mà sau 7 năm phải chịu đựng chung sống, con có ba mặt con với cô ta. Cái tật, cái tánh vẫn không thay đổi. Chỉ được có cái là cô vợ con nó biết lấy lòng hết cả cha mẹ và con bên chồng. Cho nên mẹ con và anh chị em đều khen nó: vợ mày xấu nhưng mà có hiếu, biết ăn trái nhớ kẻ trồng cây, biết kẻ trên người dưới. Bà con bên chồng đều nhờ nó cả, ai cần gì thì nó đều giúp hết mình mà không có tiếc tiền tiếc bạc. Con nghe bạn con giới thiệu thầy có trí huệ cao sâu, có thể quân sư cho đệ tử thoát khỏi phiền não âu sầu. Vậy xin thầy từ bi chỉ cho con cách nào mà có thể tự thương được vợ con. Dù là một chút xíu thương con cũng không có. Mở quạt thầy, con đã nghiên cứu kinh Bát Nhã: sắc tức là không, không tức là sắc, tức là xấu tức là đẹp, đẹp tức là xấu, mà con quán không được thầy ơi. Vì bỏ thì thương mà dương thì tội. Bây giờ dáng đã đóng thiền và có ba mặt con biết phải làm sao? Mở quạt thầy đừng có để email con trước Phật tử là chết với vợ con. Con vì trả ơn mà phải hy sinh cả cuộc đời trai trẻ, không phải khoe. Chớ con đẹp trai không thua gì tài tử Hồng Kông. Rất mong được sự giải bảo của thầy để con có thể một lần biết thương, biết quý vợ con. Nếu không chắc con phải vào chùa tu theo làm đệ tử thầy quá. Nghe nói chú tiểu thầy mới có 7 tuổi, con bây giờ đã 39 tuổi rồi. Đó, tức là chú nói chú mà thầy không giải thích là chú vào chùa trong tu bỏ vợ xấu lại đó. Bây giờ có ai trả lời đi, tại vì cái chuyện này là chuyện ngoài thế gian. Thì bây giờ con chuẩn bị, có ai đưa tay trả lời không? Giúp giùm đi, người ta hỏi thiệt đó. Chú này chú có thương, nhưng mà vì ba chú đi ở tù đó, thì cái ông bạn nuôi đùm bập cho gia đình chú 10 năm, cho khi ông ra khỏi trại thì ba qua Mỹ được bắt phải trả ơn. Mà ông thì ông đâu cưới giả, ông bạn này không được cưới, phải cưới thiệt. Mà lý do là cái cô này quá xấu đi, ông tham qua đây bỏ là ông ai lấy mang tiếng nữa. Thành ra cưới giờ có ba mà con, mà chú nói chú hiểu Bát Nhã mà nói quán sắc tức là không, đẹp tức là xấu, mà chú chịu không được. Xấu vẫn là xấu chứ không sao đẹp được hết á. Làm sao bây giờ, có ai giúp giục trong này quý vị, những người có kinh nghiệm sợ đưa chú đường con bấm lên. Bấm lên để chờ. Đây là bác Thiện Hiếu, một cái bác cũng HO đây.
Dạ kính thầy.
Rồi đưa khách đưa gần vô nha. Được rồi.
Kính thầy, kính quý vị Phật tử. Thứ nhất là cái hoàn cảnh HO cũng giống như con, cũng cùng thời gian qua Mỹ, cũng ở tù khoảng 10 năm. Thì con cũng rất là thông cảm. Tuy nhiên phải công nhận đầu tiên là ông này tạo kinh nghiệm xấu quá. Đó là giải quyết một vấn đề rất là xấu. Thiếu gì cách đó, tại sao lại đi làm gây những cái quan trái đó? Đó là đầu tiên là công HO đó đã gây một cái quan trái cho con của mình và gia đình mình. Thứ hai nữa, thì cái anh chàng 39 tuổi đó, thì tại sao là không dứt khoát tư tưởng mà trình bày những cái tâm tư tình cảm của mình thật tình, là bây giờ muốn ra ơn thì bằng cách ân nghĩa tiền bạc hay là những cái thái độ chọn giải pháp khác, một cái cho người khác, chứ đâu phải cần gì phải làm những chuyện mà đi cưới một người không yêu, cô cái xấu về làm vợ. Đó là cái thứ hai là anh chàng đó. Và cái điều thứ ba, đã chấp nhận một hoàn cảnh là ba đứa con rồi thì bây giờ than rằng rất đắt cái gì nữa, bây giờ muốn làm cho cân bằng cô đó xấu anh chàng này đẹp. Thì một cái câu này có vẻ hơi coi hài chút xíu, nhưng mà cũng là đề nghị. Thì tại sao anh chàng không đi đến với Thẩm Thiên Diệm để tàn phá sắc đẹp mình, để cho hai sắc đẹp nó cân xứng để kết nhau?
Có gì nào bổ túc không? Dạ. Rồi đưa cho cô Tính Mỹ. Mình chọc chạy rồi, on lên con. Bây giờ giữ on luôn, đừng có ớt nữa. Dạ, giữ cái microphone. Rồi, rồi. Chú đưa gần gần vô. Dạ.
Thì mình đã học rồi, cái gì cũng có cái nhân cái duyên của nó trơn, nó không thể nào mình muốn mà được. Cái nghiệp nó tới mình sẽ lãnh, nhưng mà cái lãnh này rất là cao thượng, rất là tốt. Thành ra cái cô vợ này theo như lời chú tả thì xấu, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái xấu này, nếu cô nhìn lâu, cứ nhìn lâu chứ cũng thấy có cái đẹp đó, chứ không đến độ xấu đâu. Tại vì những người mà bà con xung quanh đều khen cổ hết trơn, thì cái nói cái đánh chết cái đẹp. Mà bây giờ mình đã làm cha thì bây giờ khi mà có đứa con rồi, tất cả đều cho con mình, mình là không còn cái gì mà lo cho mình ở trên, mình chỉ lo con thôi. Cái bổn phận mình là như vậy, đừng có nghĩ sao đẹp. Nếu chú coi trên TV chú sẽ thấy à, cái bà đó rất là đẹp, nhưng mà để viên thuốc vô miệng rồi uống, thấy viên thuốc nó chạy vô cái bao tử mà cũng giống hệt như bao tử của vợ chú rồi, chứ không khác gì trơn. Bên ngoài thì thấy nó đẹp vậy chứ bên trong như anh trai rõ thôi, không có gì khác hết trơn.
Rồi, còn ai nữa không? Còn ai bổ túc? Đây này là câu hỏi để cho mấy vị mà. Ai? Còn ai nữa không? Còn ai nữa? Rồi chú Minh Quang.
Yeah. Hay là câu hỏi của con đó thầy. Con thì con có ý kiến gì không, mà ví dụ như trường hợp của con thì cái con cũng có hai đứa con, nhưng mà bây giờ nếu mà mình biết biết đạo rồi thì thật ra mình hướng dẫn, ví dụ như giờ gánh nặng gia vợ chồng mình có hai đứa con thì hướng dẫn cho nó đi tu, hoặc là hướng dẫn nó tu rồi mình cho nó thành người, rồi khi mà thích không thích mà có ba mà con thì mình cũng có những lúc thích, thì nếu không thích sao có con. Thì phải chấp nhận thôi, chấp nhận là tất cả bây giờ là Phật.
Mình hỏi ý kiến gì không con? Còn ai không? Còn bác thấy không? Giờ đi cho bác con.
A Di Đà Phật xin đại nguyện từ bi tự nguyện. Thì cái vấn đề mà có điều là rất là tức cười ở cái chỗ mà là cậu ấy biết cậu ấy đẹp trai, cái chỗ đó là cái chỗ mà đáng chú ý đó. Tại đẹp trai mà mình biết mình đẹp trai là tức là mình xấu rồi đó, chỉ nói là cậu biết một điều như vậy. Tại cái người mà cậu thấy mà xấu tức là cái người đẹp đó, người ta đẹp ở trong cái tâm hồn mà cậu không thấy thôi. Bởi vì tất cả nếu mà không cậu thì chỉ có hai con mắt, còn tất cả những người trong gia đình của cậu cho tới ông bà cha mẹ, tất cả mọi người ở dòng họ của cậu đều thấy đẹp. Người ta có tới 100 con mắt đều thấy đẹp mà cậu chỉ có hai con mắt cậu thấy người ta xấu, thì cậu là cậu phải coi lại.
Quý vị nên nhớ bữa nay là trả lời like đó, con giữ cái microphone này, con giữ đi. Thì bây giờ trước khi tôi đi quyết định vào cái câu trả lời tôi cho ở đây theo tinh thần dân chủ bên Mỹ, thì mỗi người có quyền freedom speaking, tức là có quyền phát biểu, thì tương tự là chú Đường, chú Thiện Hiếu, rồi kế đó là cô Tín Mỹ, kế đó là Minh Quang, và kế là một đạo hữu của HO luôn, ở trong này hai ông HO đó, thì đều cho cái ý kiến như vậy. Thì bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ thầy hỏi Minh Hội, thí dụ thầy hỏi Minh Hội thôi. Bây giờ con có một con vợ thiệt đẹp, phải không? Nhưng mà rồi đó, khi mà nó chết, nó nằm trong nhà hoàng đó, là con có sợ nó không? Khi mà cái thần thức nó xuất ra, là con có dám ở xin ông thế dân cho con để cái giường con ngủ bên vợ cho trọng trình nghĩa, dám không? Không dám. Rồi bây giờ con vợ thiệt là xấu, rồi nó chết rồi đó, con cũng cái thần thức nó đi ra khỏi cái thân xác đó rồi, con có dám ngủ không? Cũng không dám ngủ. Như vậy cái đẹp á, cái xấu là do cái thân này mình nhìn lên cái thân xác tứ đại, nhưng mà khi cái thần thức, cái tinh thần nó vừa xuất ra rồi không ai dám ngồi gần hết, phải không? Bây giờ Diệu Phổ là đẹp gái đó, mà Diệu Phổ vừa xuất cái thần thức ra là con không dám ở gần ở trong nhà hoàng rồi đó, phải không? Thành ra cái đẹp là đẹp có linh hồn. Cô vợ này mà mẹ chồng muốn cần tiền, trong này chú đã biết là cho tiền, mẹ cần giúp cho giúp, anh chồng muốn cần giúp cho giúp, rồi em chồng nghĩa là hết lòng chiều vì chồng. Ở xứ Mỹ này đi đâu mà kiếm một người vợ mà lấy chồng mà còn biết cả gia đình chồng cái gì? Đa số bây giờ lấy chồng nó chỉ biết chồng thôi, có phải không? Đi đâu mà tìm nữa. Thì bây giờ tôi cũng không có nghề mà làm thơ, bữa nay tôi nghe tôi ngứa ngáy quá, tôi cũng phải làm bài thơ tặng cho chú. Bài thơ của tôi nè, chú nhờ tôi đó là thầy dạy bảo cho con, để con có thể một lần biết thương biết quý vợ con, nếu không chắc con phải vào chùa tu quá thầy ơi, thôi khỏi vào chùa tu, phải không? À, mà tôi sẽ cho một bài thơ là tự thương. Một thương mắt hí môi trề, hai thương ăn nói vụng về ưa gây, ba thương hai cải nhằn dai, bốn thương cao có mặt mày ưa nhăn, năm thương bó hó băng hăng, sáu thương gắt gỏng như chằng hai năm, bảy thương có tánh tài lanh, tám thương hứa ẩu hai dành rồi quên, chín thương tật xấu giữ bền, mười thương kẻ dưới người trên đều nhờ. Cả câu cuối cùng của anh đẹp á, được không? Vậy thôi, mình thương hết những cái xấu đó. Bây giờ chú đừng có ghét, mà mình thử mình thương những cái thật xấu của vợ mình mới đúng là một người chồng lý tưởng đó. Thấy không? Chú đã đẹp trai rồi, cũng chú xưng chú này đẹp trai không thưa Hồng Kông rồi, mà bây giờ chú thương được cái tới đích đến vợ rồi, thương được cả cái thân tứ đại xấu của vợ, cái diện mạo bên ngoài, thì đời sau bảo đảm chú càng đẹp hơn nữa. Thiệt á, nếu mà chú bây giờ chú phỉ báng cái sắc đẹp của vợ chú thì đời sau chú sẽ bị cái quả báo chú xấu cho coi. Chú nhớ, khi các vị Bồ Tát khi mà họ nguyện họ độ hết chúng sanh á, thì đa số các ngài lên cõi thiên đàng hết nè, lên cõi Phật hết nè. Quý vị để ý coi, những cái vị Bồ Tát mà nguyện cho con độ chúng sanh á, thì các vị đó lại được lên các cõi lành, mà các vị mà nguyện độ cho mình thì cái vị đó đều đi xuống địa ngục hết. Để ý một cái điểm thì chú mở cái lòng ra đi đó. Đừng có chê, dễ gì mà tìm chú, dễ gì tìm con vợ qua Mỹ này mà bên gia đình chồng mà thương hết, khó lắm, phải không quý vị? Khó lắm. Cô này cổ sống có tình có nghĩa là vì cổ xấu, cổ biết cái thân cổ như vậy rồi, thành là cổ phải sống đạo nghĩa dâu con mà dễ gì tìm được, khó lắm. Rồi bây giờ thêm một câu hỏi nữa của một vị Phật tử ở Canada. Vợ chồng con có lẽ khắc khẩu nên thường tranh cãi giành hơn giành thua. Con có tìm đến một vị hòa thượng hỏi ngài làm sao cho vợ chồng hết tranh cãi ai hơn ai thua, thì ngài trả lời con hãy tìm đọc kinh Tạp Thí Dụ chuyện đầu rắn và đuôi rắn tranh hơn thua thì rõ. Con tìm hỏi nhiều chùa mà không có kinh Tạp Thí Dụ, vậy thầy có biết chuyện đầu rắn đuôi rắn như thế nào, xin khai thị cho vợ chồng con khai mở trí huệ. A Di Đà Phật. Có ai biết cái chuyện mà kinh Tạp Thí Dụ cái đầu rắn đuôi rắn không? Trong này có ai biết không? Hả? Cô nghe cô giảng rồi cô nói là coi. Đâu để đưa cho cô ơi, tính Mỹ. Đây con tính Mỹ biết cái chuyện đầu rắn đuôi rắn sao, kể cho người ta nghe.
Dạ, mô Phật thưa thầy, thưa các bạn Hồng Kông. Cái chuyện đầu rắn đuôi rắn là em nhớ không có chính xác mấy, nhưng mà cũng xin kể là cái con rắn á, cái đầu với cái đuôi nó dạng phần thì phần hơn thua, nó mấy cái đầu nó có cao, nhưng mà cái đuôi nó cũng có cao nữa. Thì cái bữa nó cầm dành thế nào mà cái đuôi cái đầu rắn nó thôi bây giờ tôi cho thì đi trước á, sao không đi theo đâu mà tao lại thuộc cái mày đi. Thì nó đi một hồi cái đuôi nó đâu có thấy đường, nó đi nó lọt xuống hố, hai con cùng chết.
Cái chuyện đó tôi có kể một lần rồi mà ở địa phương đường cũ nhưng mà bị quên. Cái chuyện này nằm trong kinh Tạp Thí Dụ, nó có hai trường hợp. Bữa đó đó là con rắn nó nằm nó cãi với cái đuôi đó, nó nói mày mà không có nhờ tao đó là coi như là làm gì mà sống được, nhờ có tao đi ra ngoài, tao nhờ có con mắt này, tao có đồ, tao thấy đường, tao mới kiếm đồ ăn về nuôi cho mày, mới ăn trứng chim, ăn trứng gà rồi tụi mày mới là mập thân phì da. Thì cái đuôi rắn nó mới nói bây giờ ha, phải không, có phải là nhờ ông bây giờ ra. Thì nói như vậy xong thì bữa nó vừa đi ngang cái gốc cao thì cái đuôi rắn nó quấn vô cây cao, nó nói đó bây giờ giỏi đi phải không, tức là nó quấn vô cái đuôi rắn, thì nó quấn vô thì cái đầu rắn không thể nào đi được, nó quấn ba vòng nó nằm đó, nó nằm ba ngày sau thì cái đầu rắn nó chịu không nổi, nó đói rồi, nó thôi bây giờ chịu thua và cho cái đầu rắn đi trước. Thì cái đầu rắn vừa đi ra thì lọt xuống hố. Thì câu chuyện này Phật dạy để chỉ cho thấy rằng có phải người đàn ông trong nhà cái thời Ấn Độ, cái thời mà phong kiến thời đó là cho là cái đầu tàu trong gia đình, phải không? Cái trước 75 cái gì cũng vậy, thì cái đầu rắn làm á, cái gì là cái đuôi rắn phải đi theo cái đó. Nhưng mà ngược lại đó, cái đuôi rắn nó ngồi nó chỉ trích, nó nói là mấy ông là cứ là độc tài quá, rồi ý là cái xứ Việt Nam hồi xưa là trọng nam khinh nữ, thành ra bây giờ để cho tôi ra làm. Nhưng mà cái câu này đó Phật nói khi người đàn bà ra đó thì đa số không có kinh nghiệm về thương trường và bị lọt hố hơn, và nhiều bà lại không cho chồng đi làm. Bây giờ tôi trói lại đó, thấy không, trói lại như một chỗ là tôi quấn tại nhà để là quấn cho nó không cho đi, thì cả hai cùng chết đói, có phải như vậy không? Phải không? Đàn bà thì trì lại quấn cho còn tôi giỏi tôi cho ông đi không? không cho đi, không cho đi thì cả hai cùng chết đói, mà cho cái đầu đi trước thì cái đuôi thua, mà cho cái đuôi đi trước á thì là coi cả hai cùng chết. Ý Phật nói là phải tùy thuận. Nếu mà hai vợ chồng cô mà tranh nhau, vị hòa thượng này nói là đọc cái chuyện đó đi, cô phải tùy thuận. Nếu chồng mà có cái con mắt trí huệ hơn cô thì để ổng làm ăn, để cho ổng ổng điều hành. Còn cô đó mà cô cứ nắm cô lì, chồng đi hướng đông cô kéo hướng tây thì coi như là cả hai đều chết đói. Còn nếu mà cô không có con mắt trí huệ, cô có bằng cấp thua chồng, cô mỗi sự kinh nghiệm cô không có, mà cô dành cô làm chủ gia đình thì đương nhiên là cô sẽ đưa gia đình cô xuống hố như là con rắn mà đi trước dẫn đầu. Thì đây vị hòa thượng này nói rất là rõ ràng, kinh tập thí dụ Phật có nói, thì thầy có giảng cách đây 3 năm hồi ở Ba à, Minh, cô tính Mỹ nhớ đó. Thêm một câu hỏi nữa, và thầy, con là một Phật tử ở Australia, bên Úc á. Con vào website của thầy cách đây khoảng 2 tuần, con rất thích những bài pháp giảng của thầy trong mục 10 câu hỏi và 7 câu hỏi. Hôm nay bạch thầy, con đọc kinh Phạm Thiên Tư Ích Sở Vấn, đến đoạn Đức Phật bảo ngài Phạm Thiên Tư Ích như sau: ta chẳng bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn gì cả. Phật vừa nói lời này xong, bây giờ trong pháp hội có 500 vị tỳ kheo vừa nghe lời ấy đều từ chỗ ngồi đứng dậy bột lượt mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu ngài nói như vậy thì bọn chúng tôi cắt ái ly thân, sống đời phạm hạnh, ăn ngày một bữa, sống ở gò mã gốc cây. Nếu ngài nói không có niết bàn, không bị sanh tử, thời bọn tôi đi tu làm chi? Cho khổ công mà chẳng được lợi ích gì, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con. Con đọc đến đoạn này thì kinh bị chuột cắn rách mất chữ, nên không biết Phật trả lời cho 500 vị tỳ kheo như thế nào, xin thầy khai thị. Thì bây giờ đó, thầy nhắc lại, vị Phật tử này bên Úc, họ có một cuốn kinh, cái tựa đề là Phạm Thiên Tư Ích Sở Vấn. Phạm Thiên là ông trời Phạm Thiên Dương, ổng tên là Tư Ích. Cái đoạn kinh ổng là ổng hỏi Phật một cái đêm đó vào 2 giờ sáng. Thường thường chư thiên họ xuống hỏi Phật là vào ban đêm không à, Phật không tiếp vào ban ngày. Ban ngày đó buổi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ Phật hướng dẫn tăng đoàn đi vào trong thành Xá Vệ, thành Tỳ Xá Lư, thành nghĩa là tất cả các cái thành Ca Tỳ La, thành Ba La Nại để thuyết pháp. Sau đúng 11 giờ về thọ trai, rồi Phật cho đi kinh hành một chút cho tiêu cơm. Rồi từ 2 giờ cho tới 4 giờ chiều Phật giải quyết những câu thắc mắc của các tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Rồi từ 5 giờ tới 6 giờ đó là những cư sĩ Phật tử như quý vị đây, nam nữ. Sau đó Phật không có tiếp khách nữa, tới 2 từ 12 giờ khuya cho tới 3 giờ sáng là Phật tiếp các vị trời. Mà tại sao Phật không cho các ông trời vào ban ngày mà xuống để mà hỏi pháp? Lý do là các ông trời, bà trời họ quá đẹp đi. Mà khi Phật còn tại thế, Phật dùng cái thần thông của Phật, khi các ông trời xuống thì người cõi trời và người cõi người đều giao tiếp thấy nhau được. Trong những đoạn kinh đó, Phật nói đó, người và trời đều thấy nhau. Do đó mà khi mà giả sử như bây giờ Minh Quang, mà nãy nói Minh Quang đó, Minh Quang đẹp trai mà Diệu Hương xấu gái đó, thì bây giờ giả sử ông trời ông xuống đây ông hỏi cái là Minh Quang thấy đẹp quá, Minh Quang không còn muốn tu tịnh độ, Minh Quang muốn tu lên cõi trời. Do đó Phật không cho những bà trời ông trời xuống ngay trong ban ngày để Phật tử người trần thấy. Thấy rồi người ta không có chịu tu để mà về tịnh độ hay là tu để giải thoát sinh tử, mà người ta muốn tu để lên cõi trời để mà được lấy vợ trời hoặc là lấy chồng trời. Thì cái ông trời tên là Phạm Thiên Dương, mà cái tên của ông là Tư Ích. Ông đến ông hỏi Phật như sau. Thì Đức ông hỏi về mà tại sao Đức Thế Tôn lại giảng như sao: ta chẳng bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn gì cả. Tức là ông hỏi một cái đoạn thắc mắc của ông. Hồi sáng này Phật giảng tại tỉnh Xá Kỳ Viên cho các vị mà đại đệ tử thì có cái đoạn đó. Và sáng này Đức Như Lai đã giảng: ta chẳng bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn gì cả. Bây giờ con thắc mắc quá, con chờ tới bây giờ các cái vị mà phàm tăng, các cái vị Phật tử ở cõi trần đi ngủ hết rồi, con mới hỏi xin Đức Như Lai trả lời đó. Thì như vậy đó, hồi sáng này khi mà Phật nói cái lời đó ra, có 500 vị tỳ kheo họ đứng dậy họ phản đối. Nếu mà nói không có niết bàn thì tụi con đi tu làm cái gì đây, phải không? Nếu không có niết bàn thì quý vị vô đây ngồi đây làm cái gì đây, mà phải ăn chay niệm Phật, phải tu Phật thất. Thành ra đọc tới đây thì lại mất cái đoạn dưới, bị chuột nó cắn. Thành ra xin thầy nói cái đoạn sau Phật trả lời như thế nào. Có ai biết cái đoạn kinh này không? Có ai biết không? Chắc quý vị, quý vị có nghe cái đoạn kinh này chưa? Thầy cũng phải tra, có thầy tìm ra, nhưng mà đây một cái trích đoạn thôi. À, tôi cũng tìm ra được là nằm ở trong cái kinh này, có có một cái đoạn trích ra từ trong cái kinh mà Phạm Ích Tư Vấn. Đây tôi đọc nguyên văn cho cái vị này nghe rồi tôi sẽ trả lời. Đức Phật bảo Phạm Thiên Tư Ích rằng: ta chẳng bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn gì cả. Bây giờ có 500 vị tỳ kheo vừa nghe lời ấy đều từ chỗ ngồi đứng dậy một lượt mà thưa Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì bọn chúng tôi luống tu phạm hạnh, nếu không có niết bàn, thời tu đạo cầu trí huệ làm chi, mà phải cắt ái ly thân, ăn ngày một bữa, sống lang thang như kẻ hành khất. Ngài Tư Ích Phạm Thiên thay Phật mà giải thích cho các tỳ kheo rằng: ví như có người si, người ngu, sợ cái bầu hư không, bỏ cái bầu hư không mà chạy, thì chạy đến chỗ nào cũng đều gặp bầu hư không cả, chạy đông, chạy tây, mà nói rằng tôi tìm hư không. Người này, tôi xin đọc lại, xin lỗi. Ngài Tư Ích Phạm Thiên, ổng mới thay Phật. Là lúc đó, khi mà ổng hỏi cái câu đó ra, thì 500 ông tỳ kheo kia mới đứng dậy mà dấn đất Phật, biết không? Khi ông Phạm Thiên Tư Ích, ổng nói cái câu này, ổng nói chưa xong, thì 500 ông Tăng chưa chứng quả mới nói: tại sao Đức Phật nói kỳ vậy? Chúng tôi tu như vậy là chúng tôi đâu có chịu mà không được niết bàn, không được gì, chúng tôi tu làm cái gì? Thì khi đó Ngài Phạm Thiên Tư Ích mới thay Phật mà giải thích cho các tỳ kheo: ví như có người ngu si sợ cái bầu hư không, bỏ hư không mà chạy, thì chạy đến chỗ nào cũng đều gặp hư không. Trái lại có một người tìm hư không, rong chạy đông tây mà rằng tôi tìm hư không. Người này chỉ biết cái tên hư không mà chẳng biết hư không là chi cả. Cũng thế, kẻ cầu niết bàn hằng qua lại trong niết bàn mà chẳng niết bàn là chi, còn cho đó là phiền não, cũng bởi chỉ biết danh tự niết bàn mà chẳng biết bản thể niết bàn là gì. Thì trong này đó, ông trời Phạm Thiên này không phải là ông hỏi là ông không biết, mà ông hỏi là ông phá cái nghi của 500 cái ông mà tỳ kheo. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì ông thí dụ tại sao Phật nói Phật không biết, Phật không có chứng, nghĩa là chẳng sợ bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn. Thật ra đó, Phật có bị sanh tử không quý vị? Trong kinh Pháp Hoa, ta từ khi thành Phật đến nay vô lượng kiếp rồi mà gì đã từng trở lại cõi này. Phật đến đây là vì cái nguyện, còn chúng ta đến cái cõi này là vì cái nghiệp, nó khác nhau lắm nha, phải không? Còn ngài chẳng được niết bàn là gì? Tại vì niết bàn á là cái gì? Niết bàn là coi như là cái mà ai cũng có, nhưng mà tại chúng ta không thấy thôi. Niết bàn là cái mà ai cũng có mà chúng ta không thấy. Thầy thí dụ ngồi ở trong đây, ngồi ở trong đây cùng nghe pháp, mà người nào mà hiểu được những cái lời lẽ thầy giảng thì người đó thấy được niết bàn. Mà trong khi đó cái những đứa bé này nó ngồi đây nó thấy đây là địa ngục đó. Quý vị hiểu dùm một cái. Rồi bây giờ cái bầu hư không này tượng trưng cho niết bàn, mà chúng ta có chạy đông chạy tây mà trốn niết bàn thì không chạy khỏi trốn được cái niết bàn đó. Tại vì chúng ta có chạy đông chạy tây để mình trốn cái Phật tánh chúng ta không trốn được cái Phật tánh. Mà chúng ta có đi tìm Phật tánh cũng không tìm được, tại vì chúng ta không biết Phật tánh là gì. Cái người mà chạy trốn cái bầu hư không, tức là chạy trốn cái gì? Trốn cái gì? Trốn cái sanh tử. Mà cái người chạy tìm niết bàn là cái người đó, tại vì sanh tử niết bàn không có xa nhau. Phật nói rõ cái đó nữa hơi cao một chút, thành ra thầy khai triển cho thấy cái người mà nói tôi sợ bầu hư không quá, tôi sẽ trốn cái bầu hư không, trốn được không? Không trốn được. Chạy về Việt Nam cũng nằm trong bầu hư không, dầu lên cũng trăng cũng nằm trong bầu hư không, chạy lên sao quả cũng nằm trong bầu hư không. Còn cái người đi tiến vào cầu bầu hư không thì cái người đó tiến ở trong bầu hư không mà tìm hoài không gặp, tại vì người đó không biết bầu hư không là cái gì. Có ngày nào người nào đó họ ở trong cái chùa Tầm Nguyên mà họ vô để họ hỏi xin lỗi thầy Song Lai cho biết chùa Tầm Nguyên của thầy núi ở đâu, thì người đó chưa biết thầy núi là gì mà chưa biết chùa Tầm Nguyên là gì. Thành ra Phật nói Phật không bị sanh tử mà cũng chẳng được niết bàn. Đó thầy, cái này nó hơi cao, thầy nó chỉ trích cái đoạn kinh đó cho cái vị này thấy thôi. Đó. Một câu hỏi về tịnh độ. Con là một Phật tử, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, con pháp danh là Diệu Âm. Thì quý vị biết đa số là Diệu Âm hết, ngài Tịnh Không ai cũng Diệu Âm. Bạch thầy, con qua Trung Quốc có hỏi một vị đại sư về pháp môn tịnh độ, và con xin thực lại nguyên văn cuộc tham vấn Phật pháp của con và ngài đại sư như sau. Bạch đại sư, xin ngài cho con lời khai thị cao siêu về pháp môn tịnh độ. Ngài đại sư trả lời như sau: hành giả tu pháp môn tịnh độ cũng giống như con cá ở dưới nước bị tham mồi mà cắn phải lưới câu. Và ngài không nói gì thêm nữa. Con trở lại Hoa Kỳ có tham vấn nhiều thầy Việt Nam về câu này, và đa số được quý thầy giải thích như sau: có lẽ vị đại sư này tu thiền, Cho nên Ngài cho rằng hành giả tu pháp môn tịnh độ là tham đắm cõi tịnh độ, có nhiều châu báu mà bị cắn câu của những pháp sư tu tịnh độ làm mê hoặc. Như vậy theo ý kiến thầy như thế nào? Xin cho con lời giải thích. A Di Đà Phật. Một Phật tử người Việt gốc Hoa, pháp danh Diệu Âm. Thì quý vị thấy cái ông thầy mà ông trả lời đó, ông trả lời đó là cái người mà tu pháp môn tịnh độ đó, là giống như là con cá ở dưới nước bị tham mồi mà cắn phải lưỡi câu, là có phải là giống như những thầy Việt Nam mình trả lời cho cái vị Phật tử này là ông này tu thiền, thành ra ông nói là cái pháp môn tịnh độ là Phật nói là trên đó có là 7 hàng cây báo, rồi vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, rồi ăn thì châu ngọc, mặc thì áo châu, rồi đâm ra rồi cây mê hoặc đó, thành ra bị cắn cái mồi của mấy ông pháp sư tịnh độ. Có đúng như vậy không hả? Như vậy ông đại sư này ông trả lời quyền nghĩa là cái gì? Ai trả lời được? Có ai trả lời được không? Nếu không có ai trả lời thì thầy sẽ trả lời. Quyền nghĩa là gì? Tôi hỏi quyền nghĩa quý vị biết trong ngàn người ta nói ông này không phải phỉ báng cái pháp môn tịnh độ, mà không, ông này chả phải tu thiền đâu nha. Bây giờ có phải là Đức Phật A Di Đà làm một tay trái cầm hoa sen cho tay phải xè xuống, thì tay phải tượng trưng cho cái cần câu, mà chúng ta tu thiền là chúng ta phải tự lực, được chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, tu từ sơ thiền, chứng sơ thiền, lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vượt qua khỏi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, rồi chúng ta nhập vào việc thanh định thì chúng ta mới là A-la-hán thôi. Nhưng mà sao? Chúng ta mà còn lại để được Phật A-di-đà mà câu chúng ta lên đó, có phải không? Đúng rồi, đừng có hiểu lầm. Hành giả tu pháp môn tịnh độ cũng giống như con cá ở dưới nước. Con cá dưới nước mà muốn cá mà vượt long môn để biến thành rồng là phải nhờ ai câu, phải không? Sức của chúng ta thiền sư chúng ta đâu có vượt được như ngài mà cái gì hả? Ngài bàn lúc quẩn đâu, chúng ta đâu có thể ngồi viết một bài kệ như là Lục Tổ Huệ Năng đâu, mà chúng ta phải nhờ cái cần câu của Đức Phật A Di Đà. Mà cái cần câu là gì? Cần câu của ngài là tam nghiệp thanh tịnh, cái lưỡi câu của ngài là A Di Đà Phật, và chúng ta phải niệm Phật, mà niệm để được ngài mà vô trong cái phòng mà chết mà được Phật A Di Đà câu lên. Là tôi nói thật, tôi cũng lại để được Phật A Di Đà câu đó, chứ đừng có nói là ông này phỉ báng. Ngài ta nói có hai nghĩa, quý vị có đồng ý với thầy không? Được Đức Phật A Di Đà câu là đại phước rồi đó. Tưởng câu để mà vô sòng bài hay là câu để về địa ngục, chứ còn câu để lên cực lạc là tôi lại để câu. Có Dự Âm có chịu câu không? Chịu Phật A Di Đà câu không? Câu chứ, không có phải phỉ báng đâu. Đối với cái nhìn của thầy, vị này không có phỉ báng. Người tu pháp môn tịnh độ, ngài trả lời cũng giống như là con cá ở dưới nước, vì tham mồi mà phải cắn lưỡi câu. Tham mồi sao? Tham là mình biết rằng cõi đó là đẹp, đương nhiên mình phải có nỗi lòng tham. Thầy cũng nói thật, thầy cũng phải tham thích cái cõi tịnh độ và thầy sợ cái cõi quế độ này, đúng không quý vị? Nếu mình nói mình tu tịnh độ mà mình không sợ, cũng như chúng ta là những người tị nạn, những người Việt Nam tị nạn cộng sản, nếu chúng ta không sợ cộng sản thì chúng ta chả tìm đường mà đi qua Mỹ này, đó là nói thật, đúng không? Nên mình nói mình tôi thích chế độ Việt Nam quá, tôi thích chế độ cộng sản mà tôi ở lại đó là nói láo. Thầy vẫn ham muốn. Ham muốn sao? Ở đây là chúng sanh là bỏn sẻn nè, rồi ganh tị nè, rồi tham sân si nè, rồi gần toàn là người xấu. Mà về trên kia đâu phải mình thanh phẩm, mình là ở với những cái bậc mà thượng nhân câu hội. Thành ra ngài nói tu giống như là được Phật A Di Đà câu đó, phải không? Cái tượng Phật A Di Đà ngài xẻ tay ngài câu mình lên chứ còn gì nữa. Không phải phỉ báng, ngài không phỉ báng pháp môn tịnh độ. Mà chúng ta tu đây là ngài A Di Đà, ngài có 48 cái cần câu, tức là 48 cái lưỡi. Mà ai mà ăn trúng cái lưỡi nào thì ngài câu lên lưỡi đó. Nhưng mà nhớ là phải tam nghiệp thanh tịnh và phải tin vào cái 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Theo cái ý kiến giải của thầy Thông Lai là vị này nói rất là đúng, không có phỉ báng gì hết. Đừng có nghĩ ông này tu thiền phỉ báng. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài phải nói ra cái cảnh giới cực lạc, ngài có 48 lời nguyện, và đồng thời chúng ta tu hành là chúng ta đúng cái tật số của ngài là câu được đó. Mà muốn như vậy là chúng ta phải có nhất tâm bất loạn và niệm Phật tinh tấn, không có cái chuyện mà ngài phỉ báng đâu. Đối với cái nhìn của thầy, nếu Phật tử đồng ý cái giải thích của thầy thì đây không phải là phỉ báng, đúng không quý vị? Dạ. Hỏi đây nè, một câu hỏi nữa. Bạch thầy, một Phật tử ở dưới San Diego. Bạch thầy, ở chùa con thầy trụ trì, mỗi khi cần tiền xây cất sửa chữa chùa đều có tổ chức bán cơm gây quỹ và đem tượng Phật ở chùa ra bán đấu giá để cho Phật tử mua đặng có tài chánh mà làm Phật sự. Con cảm thấy nó kỳ cục mà không dám có ý kiến. Xin thầy cho biết việc làm này của thầy con là đúng hay sai? Đúng là đúng ở chỗ nào và sai là sai ở chỗ nào? Con Diệu Tường, một Phật tử ở San Diego, có duyên nghe pháp của thầy qua website. Thì trong tuần qua tôi có 3 câu hỏi về vấn đề này. Một câu hỏi là của cô Thanh Phúc, bạn có Diệu Thiện phải không? Là cổ cũng gọi lên, cũng nói vấn đề cổ đi dự một cái tiệc cơm chay của một mình không nói tên chỗ nào đi, thì người ta cũng đem Phật ra và bán đấu giá, nghĩa là bán như một món hàng vậy đó. Là thành ra cổ cũng gọi cho thầy mà có gọi Diệu Thiện nữa. Thì trùng hợp với cái cô này ở San Diego cổ hỏi lên, thì thầy không tạm không nêu ra cái chùa đó đi, chỉ nói là cái hành động đem Phật ra buôn bán lấy tiền để xây dựng chùa là đúng hay sai. Thì bây giờ trước khi trả lời, thầy dành cho quý vị Phật tử, tại vì quý vị là những người Phật tử mà nhìn thấy cái vị thầy hay là vị ni cô đó đem tượng Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư ra mà bán đấu giá, thì quý vị có cái cảm nghĩ gì, đúng hay sai?
Hả?
Quý vị cho ý kiến sai, đúng là đúng chỗ nào mà sai là sai chỗ nào? Đưa đi, đưa cho cô Tính Mỹ coi. On lên.
Mơ lưu Phật, thưa thầy, thưa các bạn, đồng câu là cha con thấy sai là thế này nè. Phật là một cái gì cao cả, mà mình, cái duyên nó tới với mình, là mình tới chứ không phải mình đi mua, mà cũng phải là cái món đồ mà được trang trí, người đi bán. Thì cũng cái đó là thấy sai là sai điểm đó.
Rồi, quý vị đồng ý là sai hết phải không?
Có chỗ đúng thầy.
Rồi, chỗ đúng là phải nói chỗ đúng, chỗ đúng.